Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 4B. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 10 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Cho nên chỉ vì tâm hư dinh này khiến cho mình chết mất. Không chỉ khiến mình chết mất, mà khiến cho cả nhà cũng bị làm cho gà bay chó nhảy. Ví dụ, thành tích của con mình đi so khắp nơi, ngày nào con cũng làm mất mặt mẹ quá, tức chết mất. Đứa con học tới mặt mũi xanh xao. Tại sao? Cái dục, cái lợi của bà mẹ đè lên người đứa nhỏ so đo. Nhất là người làm giáo viên rất là thích đem con của mình ra so. Tôi không phải nói quý vị, tôi nói người khác, quý vị đều rất tốt. Bản thân của tôi cũng cảm nhận được. Bởi vì hồi tôi lớp 4 tiểu học, mẹ của tôi được điều tới trường tôi dạy. Cho nên lớp 4, lớp 5, lớp 6, mẹ của tôi thường đi chung với những đồng nghiệp này. Các đồng nghiệp rất thích so thành tích. Thành tích tiểu học của tôi lớp 3, lớp 4 đều là xếp thứ mười mấy, xếp thứ hai mươi mấy, trung bình, thậm chí có lúc còn thi đứng phía sau. Nhưng mẹ tôi chưa từng đem tôi ra so sánh với người ta. Cho nên tôi cảm thấy mẹ của mình không truy cầu những hư dinh này. Nhưng cha mẹ đã đem một thứ càng quan trọng hơn là thói quen đọc sách biểu diễn cho chúng tôi coi, thần giáo. Chúng tôi hàng ngày ăn cơm xong thì không có tivi, nghỉ ngơi một chút, cha mẹ bắt đầu đọc sách. Cho nên tôi đã trường kỳ tập thành thói quen đọc sách. Và chị của tôi lần nào cũng là đứng nhất toàn trường. Tiểu học cũng vậy, trung học cũng như vậy. Cho nên mỗi lần sau khi thi xong, giây phút tôi sợ nhất là lúc trao thưởng. Đứng thứ nhất khối 6 liền đọc ra tên chị của tôi. Còn tôi thì mau mau cúi đầu xuống. Sau đó bạn tôi nói, chị của bạn kia, chị của bạn kia. Cho nên quý vị phải hiểu, làm anh làm chị thành tích rất tốt, làm em như vậy cũng không dễ dàng gì. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ cho người khác. Nhưng cha mẹ của tôi không có lấy tôi ra so với chị của tôi. Bởi vì tố chất của mỗi người không giống nhau, thời gian khai mở của mỗi người cũng khác nhau. Phải tin là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3, giáo viên môn tự nhiên hồi tiểu học của tôi tới trường của chúng tôi rất vui sướng tiếp đón thầy. Thầy giáo tự nhiên và thầy giáo chủ nhiệm của tôi, hai thầy đều tới trường của chúng tôi. Ba thầy trò chúng tôi ngồi với nhau. Hai thầy đều đã từng dạy tôi, cũng từng dạy chị của tôi. Kết quả thì giáo tự nhiên của chúng tôi nói Lễ Hút là thuộc về, dùng tiếng Vân Nam nói, gà trống gáy chậm. Lần này các thầy cô giáo Vân Nam của chúng ta tới đây không ít, họ liền cho tôi tràn pháo tay, cảm ơn, cảm ơn. Dịch ra tiếng phổ thông là con gà lớn khi muốn gáy thì khá là chậm. Bởi vì con gà lớn nó hít một hơi phải lâu hơn gà bình thường 1-2 giây. Nó đều phải thở nhiều hơn, nó mới có thể o o o mới gáy được. Dịch thành thành ngữ gọi là tài năng lớn, trưởng thành chậm. Hồi đó là Tôi đang học cấp 3. Câu nói này của thầy giáo thực sự khích lệ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy không thể khiến cho thầy thất vọng. Vì sao? Dần dần hiểu được phải tự lực tự cường. Cho nên đừng có hư dinh, đừng có đi ép con cái. Phải từ đầu chí cuối tin tưởng chúng. Cha của tôi cũng là như vậy. Mỗi lần tôi thi không tốt, tự mình cũng có lương tâm, đứng ở cửa cầu thang đợi cha về. Cha tôi còn chưa lên tới, cha, con thi không tốt. Cha tôi lần nào cũng cười và nói, cố lên, cố lên. Nhưng cũng nhờ cha mẹ có thói quen đọc sách. Dần dần nhờ có môi trường này, con cái từ từ cũng được nâng cao. Cho nên có một hiệu trưởng nói là, quý vị đem một cái trứng bỏ trong nước mặn, xin hỏi sẽ biến thành gì? Tất nhiên rồi. Quý vị đem nó bỏ trong nước ngọt thì biến thành gì? Gấp gáp cái gì? Bây giờ giáo dục biến thành gì? Kéo mạ cho mau lớn, gấp gáp công lợi. Sau cùng, ép tới nỗi chán nản, không học nữa. Phản tác dụng, hoàn toàn ngược lại. Cho nên không được gấp, không được mong cho nhanh. Mạnh Tử để lại câu nói này rất quan trọng, không được kéo mạ cho mau lớn. Và chúng ta nhìn thấy những bệnh tâm lý này quả thật vẫn là do dục vọng của bản thân không thể thỏa mãn, sau cùng thì đau khổ. Thậm chí rất nhiều người tự sát là do trong quá trình họ muốn thỏa mãn dục vọng thì bí quá hóa liều, sau cùng không cách nào thu dọn nữa. Có vài người ham danh lợi, cứ đem hư dinh này đè lên người xung quanh tới nỗi họ không thở nổi, cũng có thể xuất hiện bệnh tâm lý, thậm chí là tự sát. Ở nước ta có một khoa học gia nổi trội. Chỉ vì vợ của ông rất ưa hư dinh, thường đem ông so sánh với những giáo sư khác. Nhà cửa người ta bây giờ đã mấy mét vuông rồi, thu nhập của người ta đã có bao nhiêu rồi. Sau cùng người chồng nghĩ không thông, đã tự sát. Vẫn là lợi dục. Cái đó chúng ta coi tỷ lệ ly hôn tại sao lại cao như vậy. Nếu không phải vì lợi, thấy lợi quên nghĩa, nếu không vì dục vọng khống chế không được, thì cả gia đình bị phá vỡ. Cha con tại sao không hiếu thuận cha mẹ, bỏ rơi người già, tự tư tự lợi, chỉ thỏa mãn dục vọng của chính mình, quên mất bản thân mình phải nên làm tròn hiếu đạo. Kể cả huynh đệ cũng là lợi dục mới sinh ra xung đột. Giáo dục con trẻ tại sao lại bị lơ là? Cha mẹ đều đi kiếm tiền rồi mà. Cho nên bây giờ trẻ em côi cút hình như có tới hơn 5.000 dạng, gần 6.000 dạng em. Chúng ta nghe thấy mà rất đau lòng. Có một câu chuyện cho chúng ta một sự suy ngẫm rất quan trọng. Ở Chu Châu, Hồ Nam, có một cặp vợ chồng đều là tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, nhưng nhìn thấy người khác kiếm được rất nhiều tiền, mở công xưởng làm kinh doanh, họ nhịn không nổi, liền bỏ công việc ổn định, làm kinh doanh mở công xưởng. Tiếp theo, quả thật là kiếm được một chút tiền, nhưng lơ là sự giáo dục con trai. Sau đó, con trai của họ trong quá trình trưởng thành thường thường luôn là em bé chìa khóa. Cha mẹ đều không có nhà, đeo một chùm chìa khóa tự mình mở cửa, nhà cửa trống vắng. Nó chạy đi đâu? Chạy tới những chỗ đấu đá nhau, chạy tới những chỗ chơi game. Sau đó, dần dần trưởng thành hơn 20 tuổi, nhiễm phải tật cá độ, đá banh đua ngựa. Kết quả đem sổ đất trong nhà, sổ đất công xưởng toàn bộ lấy ra để vay tiền. Toàn bộ đều thu sạch. Cha mẹ của nó đã 60 tuổi rồi. Công lao mấy chục năm trời. chỉ trong chớp mắt đều hóa thành mây khói. Sau đó, đứa con còn chạy tới Quảng Đông để trốn nợ. Cặp vợ chồng này sau cùng không thể chấp nhận kết cục này. Hai người vào đêm giao thừa năm ngoái đã tới trước mộ tổ uống thuốc sâu tự sát. Đây là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Chuyện này kể cho tất cả các phụ huynh nghe, tôi nghĩ sẽ khiến cho họ phải suy ngẫm. Ít nhất có ba điều quan trọng nhất để suy ngẫm. Thứ nhất, nhất định phải lao vào kiếm tiền thì sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Mọi người phải hiểu, quý vị làm ngành nghề nào cũng có duyên phận ở đó. Nguyên nhân thực sự là quý vị có bố thí hay không? Có tích lũy công đức hay không? Nên là phước báo của quý vị thì có chạy cũng chạy không thoát. Quý vị hà tất gì nhất định phải mau mau đi tranh một đống tiền qua đây? Trong số quý vị vốn dĩ đã có phước báo này, ai cũng không đem đi được. Con người tại sao tâm không an? Đối với tài phú, phước báo một đợt của một người họ không hiểu. Hễ thấy người khác giàu rồi, liền động tâm, liền muốn đi cạnh tranh với người ta. Số của mình có, trước sau gì cũng sẽ có, đừng có gấp. Số mình không có, thì đừng có cưỡng cầu, có thể tiếp tục tu hành. Giống như Liễu Phạm tiên sinh, vốn dĩ số không có con, ông đoạn ác tu thiện, sau đó đã có con nối dõi. Vốn dĩ ông ngay cả cử nhân, ông cũng thi không đậu, sau cùng đã thi đậu tiến sĩ, còn làm huyện trưởng một huyện lớn. Số của ông chỉ sống tới 53 tuổi, sau cùng sống tới 74 tuổi, thọ thêm 21 năm. Số mình có thể sửa đổi mà. Còn bọn họ vì muốn kiếm tiền, không hiểu rõ nguyên nhân thực sự của tài phú là dựa vào sự bố thí tu phước của chính mình. Họ bỏ đi công việc ổn định. Đây là điểm thứ nhất. Con người không hiểu về tài phú, tâm không an. Thần tài của Trung Hoa tên là Đào Chu Công. Thời Xuân Thu, Phò Tá Diệt Dương Câu Tiễn phục quốc. Vì sao? Sau khi phục quốc, ông liền rời bỏ Câu Tiễn, đem vợ là Tây Thi tới một vùng khác để làm ăn buôn bán. Không lâu sau thì phát tài, lại đem tất cả tài sản bố thí cho những người nghèo khổ, lại bắt đầu buôn bán nhỏ. Không lâu sau lại phát tài lớn, lại bố thí hết. Trong lịch sử có ghi chép ba lần tụ tài, ba lần tán tài. Cho nên ông hiểu rõ nguồn gốc của tài phú chính là bố thí. Quý vị làm việc ở ngành nào thì đó là duyên phận. Có nhân có duyên, sau cùng sẽ kết thành kết quả tài phú. Có rất nhiều người không hiểu những lý này, tâm không an. Hiểu lý thì tâm mới an. Trọng điểm thứ hai là đừng vì kiếm tiền mà lơ là chuyện quan trọng nhất của đời người. Tức không gì quan trọng bằng việc dạy con. Quý vị quên mất việc quan trọng nhất, tổn hại tới bổn phận làm người, làm sao có phước báo được. Trong kinh dịch đã nói với chúng ta, lợi giả nghĩa chi hòa giả. Chúng ta hãy nhìn thấy lợi, rốt cuộc là muốn lợi nhỏ như đầu ruồi hay muốn lợi ích lâu dài trường cửu? Lâu dài không thể thiện cận hám lợi, sau cùng nếm mật lưỡi dao, đầu lưỡi cũng đứt mất. Cho nên kinh dịch đối với cái lợi chân thật nhất định tương ứng với cái gì? Nghĩa. Hơn nữa là hòa. Quý vị phải đem nghĩa vụ bổn phận làm người của quý vị đều có thể xây dựng tốt đẹp, mới có thể nghĩa chi hòa. Cái hòa này chính là sắp đặt hết sức thích đáng. Ngày nay vì kiếm tiền mà bất hiếu với cha mẹ, không dạy con cái, quý vị đã không làm tròn đạo nghĩa, không sắp đặt tốt cuộc đời của mình, đã mất cân bằng rồi, sau cùng chắc chắn có vấn đề. Đây là trọng điểm thứ hai. Họ lơ là sự giáo dục thế hệ sau, sau cùng tất cả tài sản đều bị thu sạch. Giống như lúc nãy có lấy ví dụ 2 tỷ cho quý vị nghe. Chỉ vì ông tai biến chưa tới 1 năm, hai đứa con trai và mấy đứa cháu đều làm thu sạch tất cả tiền bạc. Trọng điểm thứ ba, cho dù tất cả tài sản đều không còn nữa, không đã nhất định phải tự sát để giải quyết sao? Ý chí phải kiên cường, bất khuất, phải dũng cảm đối mặt, chứ không phải dùng cách này. Tự sát là hành vi đại bất hiếu, chẳng phải khiến cho người tóc bạc, tiện kẻ, đầu xanh hay sao? Đài Loan có một nhà doanh nghiệp, cũng là nhất thời không cẩn thận, nhìn thấy người khác kinh doanh những ngành nghề khác kiếm được tiền, ông cũng nhảy qua đầu tư trái ngành, bỗng chốc lỗ hết 3 tỷ. Bạn bè người thân bên cạnh đã khuyên ông mau mau chạy ra nước ngoài, thì không phải trả số tiền này nữa. Ông nói, tôi thà là một người giữ uy tín mà nghèo nhất, cũng không làm việc đó. Mặc dù ông làm sai rồi, nhưng ông rất đáng quý, ông giữ được tín nghĩa là cái gốc để lập nghiệp. Sau đó một thời gian sau, đại lục có cơ hội xuất hiện, nhưng ông không có tiền, nhưng vì ông giữ tín nghĩa, bạn bè người thân đều đồng ý cho ông mượn tiền, cho nên ông nói là vé cổng ông tới đại lục để phát triển là mua bao nhiêu tiền? Mua hết 3 tỷ. Cái vé đó cho ông học một bài giáo huấn, ông vẫn phải quay về ngành cũ của mình. Bây giờ ở đại lục phát triển còn thành công hơn ở Đài Loan mấy chục lần. Cho nên đã từng không còn một xu dính túi, nhưng ông có chí khí. Ông thà tìm phương cách để thành công, cũng không có nản lòng, làm lại từ đầu, vẫn rất có thành tựu. Cho nên câu chuyện này đã giúp cho chúng ta nghĩ tới tầm quan trọng của việc dạy con. Khi đó, những việc phá thai trong xã hội, dục, các bệnh viện đó đua nhau làm thủ thuật phá thai cũng là vì lợi. Kể cả thực phẩm bẩn, chẳng phải cũng vì lợi sao? Kiếm đồng tiền trái lương tâm sao? Và cả lừa gạt, đều là muốn gì? Kiếm tiền cho mình. Hoặc là rất nhiều người trẻ tuổi quá hưởng lạc túng dục, xài tiền không đủ, bày mưu tính kế. Có rất nhiều thanh thiếu niên tiêu xài bừa bãi, đúng không? Sau cùng đầu óc cũng nghĩ tới tiền lương hưu của cha mẹ luôn. Điều này đều không tách rời với lợi dục. Kế đó, lòng người đều là lợi dục. Làm điều bất thiện, tất nhiên sẽ giáng trăm điều tai ương. Chúng ta phân tích xong rồi, xin hỏi quý vị, chắc chắn là học sinh của mình sẽ không bị ung thư? Mời giơ tay. Quý vị chắc chắn là học sinh của mình sẽ không bị bệnh tâm thần? Mời giơ tay. Quý vị có chắc chắn là học sinh của mình sẽ không ly hôn? Mời giơ tay. Quý vị có chắc chắn là học sinh của mình sẽ hiếu dưỡng cha mẹ của chúng? Mời giơ tay. Những vấn đề này hết sức quan trọng. Chúng ta hôm nay làm thầy cô giáo thường cứ nói, học sinh của tôi có mấy tiến sĩ, mấy thạc sĩ. Xin hỏi, họ có ly hôn hay không? Họ có hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Những điều này không lẽ không quan trọng bằng học lực hay sao? Những điều này càng quan trọng. Nhưng những học lực đó trên thực tế chưa chắc có liên quan trực tiếp tới sự thành công của họ. Thậm chí còn vì cái thạc sĩ đó, các tiến sĩ đó sinh ra hào quang, cảm thấy mình cao hơn người ta, còn biến thành cái vốn để ngạo mạn. Lúc nãy những điều này chỉ cần có một điều phạm vào thì cuộc đời của họ sẽ rất khó hạnh phúc được. Những gì chắc chắn học sinh của mình sẽ không phá thai, và cả các em nam không làm hại các em nữ. Mời giơ tay. Những vấn đề này hỏi xong rồi, chỉ cần chúng ta dẫn dắt tư tưởng quan niệm của các em là lợi và dục, cuộc đời các em không thể không xuất hiện những vấn đề này. Nhưng chỉ cần chuyển đổi từ trong tư tưởng, con trẻ sẽ hóa giải được những tai họa này. Chúng ta hãy bình tâm mà nhìn lại. Chúng ta rất có thể cũng dẫn dắt con trẻ như vậy. Chỉ cần chúng ta không thâm nhập kinh điển văn hóa truyền thống một cách rõ ràng. Bây giờ ở nước ngoài có rất nhiều trường mẫu giáo đã dạy các em cạnh tranh. Cạnh tranh chẳng phải là tự tư tự lợi sao? Ở đây đã nói rõ rồi. Văn hóa truyền thống chúng ta thấy mầm là biết cây. Ngày nay một người lấy mình làm trung tâm, sự phát triển của họ là do tôi nói hay quá, nói thẳng ra chút gọi là tự tư tự lợi. Cao hơn nữa là cạnh tranh. Chúng ta bây giờ ngay cả mẫu giáo cũng đang dạy cạnh tranh. Điều này khi đối chiếu với kinh điển, Khổng Tử có dạy chúng ta cạnh tranh không? Bây giờ hễ tranh, bao nhiêu loạn tướng đều xuất hiện. Quân tử vô sở tranh. Thứ nên của quý vị thì là của quý vị, có gì mà tranh đoạt đâu. Ất giả xạ hồ. Không có cạnh tranh, không bắn tên thì so tài cao thấp, sau cùng thì sao? Thừa nhượng. Mời người ta uống ly rượu, không tăng trưởng thái độ nhân sinh tranh giành này của mình. Hễ họ có tranh, sau cùng sẽ tranh với ai? Tranh với cha mẹ, với anh em. Có một quyển sách nói tới việc phải dạy con trẻ thành sói hay là dạy thành dê. Các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục dạy thành sói hay thành dê? Dê hả? Người à? Cho nên quý vị coi những lời nói này đều cảm thấy con người thực sự đánh mất lòng tự tin. Làm người không chịu làm, muốn đi làm sói hay làm dê? Phải làm người, phải làm linh hồn vạn vật mới đúng. Cạnh tranh nâng cao lên, biến thành đấu tranh. Đấu tranh cao hơn nữa là chiến tranh. Bây giờ cả thế giới mỗi ngày xảy ra không ít chiến tranh. Chiến tranh cao hơn nữa thì sao? Bây giờ bom nguyên tử có thể làm nổ tung trái đất không biết bao nhiêu lần. Cuộc chiến này không được đánh, nó sẽ biến thành ngày tận thế. Hơn nữa, mọi người phải hiểu, bây giờ có phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố có phải phần tử khủng bố quốc tế? Ngày nay không biết dạy con, phần tử khủng bố sẽ tới đâu? Tới trong tận nhà quý vị. Có lý không? Đem tài sản của quý vị toàn bộ đều thu sạch. Đây là con đường tự tư tự lợi. Đây là con đường chết. Nhưng bây giờ cả thế giới có bao nhiêu người đi về hướng này? Dục. Dục vọng. Bởi vì cảm thấy niềm vui cuộc đời chính là hưởng lạc, hết sức sai lầm. Đại học chúng ta có nói, cuộc đời đạo nghĩa, đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện, đây mới là ý nghĩa cuộc đời. Làm sao là hưởng lạc được? Nhưng đừng nói người khác. Bản thân của tôi khi tốt nghiệp đại học thì truy cầu đối với cuộc đời cũng là như vậy. Không ai dạy. Mau mau ở nhà lớn, lái xe lớn, chính là hưởng thụ cuộc đời. Thật ra càng hưởng thụ càng trống rỗng. Từ nhỏ là thiên đàng. Các em muốn cái gì được cái nấy, đây là nuông chiều. Mọi người hãy nhìn lại mà coi, các em bây giờ thực sự là quá nuông chiều rồi. Sinh nhật của người già không ai nhớ tới, sinh nhật mấy đứa nhỏ xếp vị trí thứ nhất có không? chúc mừng sinh nhật gọi là gì? Chúc thọ. Người già 70-80 tuổi gọi là chúc thọ. Con cái 3 tuổi, 5 tuổi, 7-8 tuổi thì chúc thọ cái gì? Quý vị chẳng phải làm các em tổn thọ hay sao? Sao lại là chúc thọ? Phải có cống hiến với gia đình xã hội. Sự chúc thọ đó là cảm ơn. Các em nhỏ chưa có cống hiến cho gia đình, chưa có cống hiến cho xã hội, quý vị đã cho các em chúc mừng. Thậm chí còn mời tới đông đảo bạn học. Đó chẳng phải là làm tổn phước của các em sao? Cho nên bây giờ rất điên đảo. Xin hỏi mọi người ra ngoài đi đâu chơi? Hỏi người già hay hỏi mấy đứa nhỏ? Hỏi mấy đứa nhỏ đi đâu? Công viên thiếu nhi. Kết quả ở công viên thiếu nhi chơi toàn là nhảy lên, nhảy xuống. Từ chỗ rất cao nhảy xuống. À, sợ muốn chết. Quý vị chơi qua chưa? Chơi rồi. Có một năm tôi dẫn lớp tốt nghiệp đi du lịch. Tôi ở trên bảng cứ đang dạng thế giới tự nhiên đẹp biết mấy. Đi tới đó tham quan, tăng trưởng văn hóa của các em, tăng trưởng kiến thức của các em. Dạng cả ngày sau cùng nói được, các em muốn đi đâu chơi? Công viên thiếu nhi. Tôi kéo cũng kéo không nổi, hết cách, vẫn phải đi công viên thiếu nhi đó. Kết quả công viên thiếu nhi đó, tôi thấy các em ở đó gào thét om sòm. Tôi thực sự có chút không hiểu, như vậy có gì vui không? Sau đó thì hết cách, phải tự mình đi cảm nhận một chút mới có thể hiểu rõ tình hình một chút. Tôi đã chọn một cái đó là một dòng. Hình như ngồi 3 người hay 2 người gì đó, sau đó cứ can 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 thế này. Tôi đã đi chơi thật. Ngồi vào đó, đông tây nam bắc cũng không biết ở đâu. Cảm giác thứ nhất là muốn nôn. Tôi nói người ta sống tới nông nỗi này, lấy khổ làm vui. Những hoạt động kích thích như vậy đối với sức khỏe không có điểm gì tốt hết, nhưng cứ phải muốn kích thích như vậy, hình như phiền não nhất thời đều quên hết. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Thực ra sau cùng sức khỏe cũng suy sụp. Việc phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Cho nên đừng nên uống rượu. Đọc Đệ Tử Quy là đúng rồi. Hiểu lý rồi, hiểu lý thì tâm mới an được. Nếu không tâm làm sao an? Không hiểu lý, mỗi ngày vẫn làm việc sai lầm, còn gây ra một đống những kết quả không tốt để phiền não chính mình. Cho nên cuộc đời điều quan trọng đầu tiên là mau mau học tập, mau mau khai trí huệ, hiếu học gần với trí. Và chúng ta hôm nay giá trị quan của mình sai lầm, cũng cảm thấy hưởng lạc là sự truy cầu cuộc đời. Các em nhỏ từ nhỏ đã như sống ở thiên đàng. Bây giờ các em ăn những món ăn rất là đắt, ăn chưa tới một nửa đã bỏ đi, rất lãng phí. Chúng ta tới đại học mà coi thì thấy mà giật mình hốt hoảng. Trong đại học một nửa thức ăn đều bị đổ đi. Đó là bị tổn phước. Thậm chí tâm thái của sinh viên đại học là gì? Ăn không hết thì có sĩ diện, nghĩa là nhà của chúng ta có tiền. Lầm lạc như vậy đó. Bây giờ chúng ta rất cảm ơn chủ tịch Tập của chúng ta dẫn đầu trong việc tiết kiệm liêm khiết. Cái này là thật sự. Hồi đó tôi sau khi nghe thấy đã nhớ tới một câu nói của Kinh Thi: quân tử như chỉ, quân tử giống như phước lạc của nhân dân, là chỗ dựa lớn nhất của nhân dân. Loạn thứ thuyên dĩ, động loạn trong xã hội. Thứ là đại khái, thuyên là nhanh chóng được chuyển biến. Bởi vì trên làm dưới theo, bây giờ có vận động đĩa sạch, mọi người bắt đầu giữ gìn liêm khiết, không xa xỉ như vậy nữa. Chủ tịch Tập của chúng ta dẫn dắt như vậy. Xin hỏi mọi người, nước ta một ngày tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Vô cùng nhiều. Cái đó từ từ tập thành thói quen, đó là phước báo của cả dân tộc. Cho nên quân tử quả thật là phước lạc của nhân dân. Và quân tử ở đây không chỉ là chủ tịch quốc gia, còn là ai? Hiệu trưởng một trường, giáo viên, thầy cô chủ nhiệm của một lớp. Tư tưởng quan niệm của quý vị đúng rồi. Rất nhiều em nhỏ đều ngoan ngoãn, kiếp nạn trong nhà của họ cũng sẽ được hóa giải. Cho nên quý vị khuyên được một đứa con hư quay đầu, cha mẹ các em, trưởng bối của các em mỗi ngày đều thắp hương để phù hộ cho người thầy tốt này, thay đổi vận mệnh cả nhà của chúng tôi. Đó là bởi vì hồi nhỏ phóng túng các em. Các em rất biết xài tiền, tập thành thói quen. Lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta, từ tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm thì khó, kéo về không được. Còn chưa kiếm được tiền đã rất biết xài tiền, biến thành cái gì? Mắc nợ rất nhiều. Tới khi đi làm, bởi vì chính mình muốn hưởng lạc lại đi vay mượn của ngân hàng, chỉ cần không có công việc, những thứ này sẽ bị thu hồi. Cho nên mỗi một người đều biến thành đối thủ cạnh tranh của các em, không thể khiến cho mình mất việc được. Thấy mỗi một người đều trở nên đối lập, chiến trường. Cho nên đấu đá lẫn nhau, mệt chết người. Và hiện tượng này mọi người bình tâm nhìn lại, sinh viên đại học bây giờ, xin hỏi một người bình quân có mấy thẻ tín dụng? Có tới mấy cái hả? Tôi cảm thấy thời đại này rất là điên đảo. Một người còn chưa kiếm được tiền, họ có cái gì tín dụng? Có lý không? Một người không biết kiếm tiền mà rất biết xài tiền thì đã trái ngược cái đạo lý rồi, còn có thể tín dụng gì nữa? Người thực sự có tín dụng là người gì? Chi tiêu cân đối. Người như vậy mới đáng để tín dụng. Cho nên người kinh doanh thực sự phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, dùng thẻ tín dụng này khơi dậy dục vọng của học sinh, sau cùng nuốt hết tất cả tiền bạc xương máu của cha mẹ họ ở dưới quê. Rất nhiều sinh viên rất biết xài tiền, gọi là gặm người già, gặm hết đồng tiền xương máu của cha mẹ. Còn có bạch lĩnh tộc lãnh không tiền lương của cha mẹ. Còn có một loại gọi là nguyệt quan nữ thần, mỗi tháng đều tiêu xài sạch sẽ. Họ rất là biết xài tiền, sau cùng quay về, cha hết tiền rồi. Con gái học kế toán dùng vào chỗ nào? Dùng trong việc tháng đó tính toán ra sao? Sai sai sai, sau cùng vừa hay xài hết rồi, không hề có quan niệm dành dụng. Có lúc tính rất chuẩn, nhưng vẫn không nhịn nổi dục vọng. Sau cùng cả mấy ngày phải ăn mì gói, hết tiền. Sau cùng không chống chọi được nữa thì đi xin tiền của cha. Cha có hết tiền rồi. Cha của họ rất nóng giận. Cha nói với con bao nhiêu lần rồi, con vẫn không nghe. Cần bao nhiêu? Cái này là sớm biết hôm nay, hà tất hồi xưa. Giáo dục phải làm cho sớm, nếu không tập thành thói quen, gọi trời, trời không linh, gọi đất, đất không ứng. Họ đã truy cầu dục vọng như vậy, sau cùng công việc như chiến trường, không có niềm vui thật sự. Quý vị ở trong đô thị lớn đã từng nhìn thấy người ta buổi tối ra ngoài, tay cầm một cái quạt, bưng ly rượu cay, ăn đậu phộng, ngồi ngắm trăng. Nào, quý vị ở đô thị lớn có nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ chưa? Quý vị thấy những ngày tháng đó nên thơ biết mấy. Người bây giờ đều không biết sống, mỗi ngày đều mau, bận, mệt gần chết. Chiến trường. Và rồi thì sao? Con cái không dạy cho tốt, không hiếu thuận quý vị, đều vô diện những lão ngồi ăn chờ chết. Bao nhiêu xã hội được gọi là văn minh, được gọi là quốc gia phát triển đều như vậy. Quốc gia văn minh thì phải càng nên hiểu cách làm người. Bây giờ đem văn minh viết dấu bằng với cái gì? Hưởng thụ vật chất. Thật ra đều không phải bình thường cho lắm, lệch lạc rồi. Quốc gia càng văn minh thì càng không chăm sóc người già, đây nói gì tới văn minh nữa. Quốc gia càng văn minh thì đều xài tiền của ai? sai tiền của con cháu thế hệ sau. Mọi người đi tìm hiểu công trái do các quốc gia dân chủ phát hành, đều xài tới tiền của con cháu đời thứ hai, đời thứ ba rồi. Văn minh chỗ nào? Cho nên không chăm sóc con cái căn bản không hiểu về báo ân. Về già, ở trong viện dưỡng lão, ngồi ăn chờ chết. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. 200-300 người sống chung với nhau, đột nhiên số 200 đi rồi, số 300 đi rồi, số 152 đi rồi. Những người sống ở đó rất căng thẳng, ngày nào sẽ tới lượt của mình đây? Có một bà cụ người nước ngoài, thực ra mà nói, con người đều như nhau. Người nước ngoài nhìn thấy con cái hiếu thuận, họ cũng sẽ rất khâm phục. Một bà cụ đã chết rồi, lập một di chúc, phải đem tro cốt của bà đổ trên nóc nhà trung tâm thương mại đối diện nhà của bà. Tất nhiên ông chủ nhất định không chịu. Nhưng tại sao vậy? Bởi vì bà có 4 người con thường tới trung tâm thương mại để mua đồ, nhưng lại không muốn vào nhà đối diện để thăm mẹ của mình. Cho nên quý vị coi bà cụ đó rất là đau đớn. Sự đau đớn khi nhìn thấy 4 đứa con thường tới đó nhưng lại không muốn vào nhà. Cho nên trước khi chết đã hối tiếc như vậy, muốn đem tro cốt đổ trên nóc nhà trung tâm thương mại đó. Con cái mình sẽ tới đó. Thực sự rất thê lương. Cho nên con đường này không thể đi. Dục là sai lầm, dục là đi con đường này, lợi là đi con đường này. Chúng ta theo lời giáo huấn của lão tổ tiên, chuyển một tư tưởng quan niệm cuộc đời, truy cầu của cuộc đời, không truy cầu lợi dục, truy cầu đạo nghĩa. Truy cầu cuộc đời cần kiệm. Đạo nghĩa trước tiên phải từ đâu? Hiếu đạo. Cha mẹ có ân đức lớn nhất đối với chúng ta. Có hiếu tâm rồi, Khổng Tử trong Luận Ngữ đã nói với chúng ta, hiếu đệ là cái gốc của lòng nhân vậy. Một người chỉ cần khởi lên tâm hiếu đệ, đệ cũng tới từ hiếu đạo. Anh thương em biết kính, anh em hòa là hiếu kính. Thật vậy, lòng hiếu này mở ra, trăm thiện cũng mở ra. Lát nữa chúng tôi phân tích cho mọi người coi. Hiếu là gốc rễ lớn của giáo dục. Trong Hiếu Kinh, Khổng Tử nói hiếu là gốc của đức. Giáo dục từ đâu mà sanh ra? Giáo dục nhất định phải bắt đầu từ đây. Cho nên không dạy hiếu đạo thì không nói tới giáo dục được. Cái gì là dục? Thuyết văn giải tự nói với chúng ta, dưỡng tử sự tác thiện giả. Quý vị phải bồi dưỡng đứa nhỏ này thành thiện nhân, mà trăm thiện hiếu đứng đầu. Quý vị không dạy hiếu đạo, căn bản có thể gọi là giáo dục? Không nói được. Nếu giúp các em thi rất giỏi, chỉ là truyền đạt tri thức cho các em mà thôi, không phải dạy em làm người, nói gì tới giáo dục. Hiếu tâm mở ra rồi sẽ có tâm nhân ái, biết thương yêu, giúp đỡ nhau. Người không chỉ thương cha mẹ của mình, không chỉ thương con cái mình, sau cùng thực hiện được thế giới đại đồng mà lão tổ tiên chúng ta nói. Thực ra sự thương yêu giúp đỡ nhau cách chúng ta không xa xôi lắm. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, không khí văn hóa truyền thống trong cả gia đình Đài Loan vẫn còn rất nồng hậu. Tới thế hệ của chúng tôi thì suy thoái khá là nghiêm trọng. Hồi đó tình người sâu đậm. Có một cô hàng xóm muốn đi ra ngoài mua đồ. Chắc chắn sẽ, nhà anh chị có cần gì không? Giúp đỡ lẫn nhau. Đưa tiền cho cô. Ôi chao, không cần đâu, lát nữa về rồi nói sao. Đối với nhau hết sức khách khí, luôn nghĩ cho đối phương. Một nhà nào đó nấu đồ ăn ngon, Nhà bên cạnh cũng có mà ăn. Nhà nào có làm tiệc vui, người trong cả phố đều qua giúp đỡ. Có còn nhớ không? Cách chúng ta không xa. Tôi nhớ hồi còn nhỏ tôi đã từng làm hoa khôi nhí. Quý vị có làm qua chưa?
Chưa à?
Quý vị có thể nhìn thấy hồi nhỏ tôi cũng khá là dễ thương, phải không? Hoa khôi nhí cũng phải tuyển chọn. Cho nên quý vị coi thời đó của chúng ta sẽ cảm thấy cả khu phố giống như một đại gia đình vậy, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí tan sự, ông cụ nhà bên cạnh mất rồi, chúng tôi còn cùng nhau đưa tiễn. Cho nên yêu thương giúp đỡ nhau, đại đồng. Đó chẳng phải là một cuộc đời đạo nghĩa sao? Bắt đầu làm từ hiếu. Cuộc đời vui vẻ, cuộc đời trọn vẹn. Vừa hay, từ lợi chuyển qua. Từ lợi chuyển thành nghĩa. Từ dục vọng, từ phóng túng dục vọng chuyển thành cần kiệm. Và cả nền giáo dục truyền thống của chúng ta, trước tiên dạy con cái biết bồi phước, không được phóng túng dục vọng. Hồi nhỏ còn biết nhường nhịn, khổng dung nhường lê. Có đồ gì tốt, nhường cho cha mẹ, nhường cho trưởng bối. Hơn nữa, bởi vì từ nhỏ họ đã sống trong đại gia tộc, 200-300 người chung sống với nhau. Đứa nhỏ này từ nhỏ được cha mẹ dẫn dắt. Ví dụ người mẹ nói, con phải nghĩ cho cha của con nha, phải nghĩ cho anh chị em con, phải nghĩ cho cả gia tộc. Các em từ nhỏ đã không ích kỷ. Con người lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tâm này của họ sẽ có phước báo. Bởi vì từ nhỏ họ đã có trách nhiệm, đã có sứ mệnh đối với gia đình, quan dinh tổ tiên, trở thành động lực tuôn chảy không ngừng trong cả đời họ. Hiếu thuận cha mẹ cũng trở thành động lực tuôn chảy không ngừng trong cả đời của họ. Mọi người hãy bình tâm mà coi, thế hệ cha tôi có hiếu tâm, học hành không để cho cha mẹ phải lo lắng, làm sự nghiệp cũng không để cho cha mẹ phải lo lắng. Trên gương mặt của ông bà nội tôi chưa từng nhìn thấy ông bà lo lắng một lần nào vì cha tôi. Tổ chức gia đình, vợ chồng hòa hợp, giáo dục con cái cũng không khiến cho ông bà nội lo lắng. Cái này là nghĩa. Cái này từ nhỏ đã biết suy nghĩ cho cha mẹ rồi. Khi đó, họ có tấm lòng này, họ đi học tức là đang nâng cao năng lực của mình. Học vấn là cái gốc để trị thế. Mình nhất định phải có năng lực, phải có trí huệ học vấn, mình mới giúp đỡ xã hội này được. Bất luận họ ở ngành nghề nào, họ đều biết tạo phước. Về già, họ tích được phước dày như vậy. Tuổi già hưởng phước, vui đùa con cháu. Không chỉ con cháu của chính mình, người trong cả gia tộc đều đối với họ rất cung kính. Họ sẽ được hưởng niềm vui gia đình, hưởng phước. Phước báo phải dành lại để về già mà hưởng, phải dành lại tới lúc lâm chung mà hưởng. Người có phước báo không bệnh mà đi, cùng mọi người say goodbye xong, sau đó là đi luôn, đều sẽ không đau khổ. Trên thực tế, con người nếu như đi theo con đường cuộc đời như vậy, họ càng già càng có trí huệ. Càng già, người xung quanh càng coi họ như bảo vật. Sư trưởng của tôi năm nay 87 tuổi rồi. Ngài đi tới đâu cũng có bao nhiêu học sinh muốn thân cận Ngài, thỉnh giáo Ngài. Thậm chí một số người lãnh đạo quốc gia đều thỉnh giáo Ngài, một số học vấn trí huệ trị quốc. Cho nên con người từ nhỏ đã có trách nhiệm, năng lực của họ, trí huệ của họ sẽ không ngừng tích lũy, nâng cao. Càng già càng đáng giá. Không phải, càng già càng có giá trị. Sao lại nói tới tiền rồi? Cho nên thật sự cuộc đời như vậy rất là vui. Tôi có một trưởng bối, chú họ Lô. Cha của chú đặt tên cho chú là Lư Minh Ân. Đặt tên rất hay. Tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân. Vậy hai chữ này chẳng phải đã chỉ ra giá trị nhân sinh quan trọng nhất trong đại học rồi sao? Chú hết sức có trí huệ. Năm 29 tuổi đã làm tổng giám đốc chuyên ngành. Doanh nghiệp nào có vấn đề, chú liền đi giúp người ta xử lý 2-3 năm. Giúp doanh nghiệp đó từ lúc bị phá sản mà cứu sống trở lại toàn bộ, hết sức có năng lực trí huệ. Khi chú 40-50 tuổi, người làm việc chung với chú rất khâm phục đức hạnh trí huệ của chú, luôn muốn cùng chú học tập. Sau cùng bên cạnh chú có đông đảo người trẻ tuổi, con cái của chú muốn thân cận cha của mình cũng phải xếp schedule mới được. Xin lỗi, lúc nãy tôi vừa đọc tiếng Anh, vẫn phải xếp lịch làm việc mới được. Con trai của chú nói, cha, ngày mai cha có rảnh không? Xin lỗi, tuần này đầy lịch rồi. Con muốn nói chuyện với cha, thì phải đợi tuần sau nữa xếp lịch mới có thời gian. Quý vị coi, người cha có trí huệ như vậy, con trai nắm lấy không buông, còn phải xếp thời gian. Quý vị coi, tuổi già như vậy có giá trị biết mấy. Thậm chí vào dịp Tết của cha có rất nhiều người tới. Sau cùng con trai của chú rất ganh tị, ông ấy là cha tôi. Được, tôi tin là mọi người đều có tấm lòng vì thiên hạ. Coi các em nhỏ của dân tộc chúng ta đều như con cái của chính mình mà tận tâm tận lực dạy dỗ. Chúng ta tin là bản thân chúng ta đối với những tư tưởng, quan niệm, căn bản này sai lầm chỗ nào đều thấy rất rõ. Bản thân chúng ta chuyển đổi lại, những thầy cô giáo, học sinh mà chúng ta dẫn dắt nhất định đều sẽ đi về hướng cuộc đời đạo nghĩa cần kiệm này. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Được, xin cảm ơn mọi người. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.